Yo, what's up các bé? Chú mèo đi dép lại đến rồi đây. Nhờ sự donate của các bé Hà và Nam, anh em Bắp 9 tuổi và Choco 8 tuổi, cùng các vị phụ huynh mà chú mèo có thể ra mắt chương trình số 484. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cảm ơn những thính giả nhiệt tình của kênh chú mèo nào. Còn hôm nay, trong chương trình này, chú mèo sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Thần Y Hồ Công Dạy Học Trò. Câu chuyện bắt đầu như sau. Trên thế gian này, những việc kỳ lạ thật nhiều không sao kể hết. Chuyện kể rằng, cách nay gần 2.000 năm, có một ông già tên là Hồ Công, chuyên bán thuốc trị bệnh kiếm sống. Ông già này tính tình kỳ cục, không cần biết là bệnh nhân ốm đau nặng nhẹ ra sao. Vừa đến gặp mặt là ông già này đòi tiền ngay. Nếu thích mặc cả cò kè bớt một thêm hai, xin mời đi chỗ khác. Vấn đề là ông ta chữa bệnh hết sức thần diệu. Không bệnh gì là không dám chữa, bệnh nào đến tay ông cũng được chữa lành. Trừ khi bệnh nhân là người chết mấy ngày rồi mới mang đến. Còn nếu không, chỉ cần còn thở là ông già này cứu được. Giữa bản dân thiên hạ, ông già tuyên bố, chữa không khỏi bồi thường gấp 10. Danh tiếng của Hồ Công vang xa bốn phương, người kéo đến chữa bệnh nhiều như muôn sông đổ dồn về biển lớn. Mỗi ngày tiền chữa bệnh thu về tới mấy vạn đồng, trở thành một kho tiền giàu hơn cả kho bạc của quan phủ. Thế nhưng vị Hồ Công này được bao nhiêu tiền đều đem ra cứu giúp dân chúng nghèo khổ. Mỗi ngày, ông chỉ giữ lại cho mình 8 đồng tiền tiêu vặt. Những năm ấy, lũ lụt mất mùa liên tiếp giáng xuống, khắp thiên hạ tràn ngập dịch bệnh. Hồ Công rời quê hương đi khắp nơi chống dịch. Một mùa hè nọ, Hồ Công đặt chân đến vùng đất Nhữ Nam xa xôi. Hằng ngày, ông đi chữa bệnh muôn nơi, tối đến lại về một quán rượu đánh chén no say rồi lại bỏ đi. Nhưng ông ngủ đêm ở đâu thì không ai rõ. Hóa ra, Hồ Công lảo đảo đi đến mé sau quán rượu, treo quả bầu hồ lô rượu của mình lên mái nhà, rồi nhảy lộn đầu một cái, cả người lập tức chui vào trong bầu rượu mà nghỉ ngơi. Hồ Công nhảy vào quả bầu không ai biết, nhưng có một buổi tối, lỡ để chủ quán họ Phí ở trên gác trông thấy. Chủ quán nhìn thấy, nhưng ông ta vẫn không tin ở mắt mình. Thật không thể tin nổi, quả bầu bé tí teo, làm sao một người to tướng, đang sống sờ sờ, lại có thể nhảy vào được? Để tối mai ta lại dòm xem sao. Tối hôm sau, chủ quán họ Phí núp ở nguyên chỗ cũ, lại thấy Hồ Công nhảy vào trong bầu. Lần này mới tin và hiểu rằng ông già này không phải là người bình thường. Phí chủ quán vô cùng kính mộ, định thờ làm thầy. Từ hôm ấy trở đi, hằng ngày họ Phí lại tự quét dọn sạch sẽ chỗ Hồ Công bán thuốc, đồng thời còn mang lại biếu Hồ Công rượu ngon, thức nhắm tốt. Ngày dài tháng rộng, Phí chủ quán vẫn cứ làm đều đều như thế. Hồ Công cũng không chối từ. Thấy họ Phí thành khẩn, Hồ Công bảo với anh ta, đến tối, lúc nào không có người, anh xuống nhà dưới nha. Tối đến, thấy Phí chủ quán đi vào, Hồ Công bèn hỏi, anh cũng muốn nhảy vào trong bầu thử xem sao phải không? Phí chủ quán đỏ mặt đáp, dạ vâng ạ. Hồ Công liền cười bảo, tốt lắm, anh cùng ta vào, cũng không khó khăn gì. Anh xem ta nhảy như thế nào, học theo cách nhảy của ta là có thể nhảy được vào trong bầu thôi. Phí chủ quán làm theo kiểu của Hồ Công dạy, quả nhiên chẳng hiểu tại sao cũng nhảy vào bầu được. Nhảy vào bầu xong, họ Phí mới biết đây đâu phải là cái bầu bình thường, mà là cả một thế giới của thần tiên. Chỉ thấy cung điện ánh sáng tím lóe ra bốn phía, đình đài lầu gác các kiểu, tạo hình tinh xảo, cỏ hoa tỏa ra từng trận hương thơm kỳ lạ. Hồ Công quả là hạng nhân vật bất phàm, chỉ thấy xúm xít quanh ông già, có đến mấy chục người hầu đứng nghe ông sai bảo. Hồ Công bảo trưởng phòng họ Phí, đừng sợ, ta là tiên. Trước kia chức quan của ta là thiên quan trực nhật trước điện của Ngọc Đế. nay bị đày xuống trần gian. Trưởng phòng họ Phí nghe nói đến đây, vội vã khom mình thi lễ với Hồ Công, bảo rằng: "Tiểu nhân là kẻ phàm phu tục tử, chỉ mong được lão nhân gia rủ lòng thương cho làm kẻ hầu chạy việc cho ngài." Hồ Công đồng ý, thu nạp chủ quán họ Phí làm đồ đệ, chỉ yêu cầu anh ta không được nói cho ai biết chuyện này. Thấy đối phương gật đầu, hai người bèn đi ra. Một hôm, Hồ Công đến nói với chủ quán rằng có ít rượu để trong đồ đựng ở dưới, bảo họ Phí cho người xuống lấy lên. Đồ đựng đó là một cái nậm bụng to miệng nhỏ, thể tích chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng người giúp việc trở về nói rằng không thể xách nổi. Chủ quán họ Phí sai cả mấy chục người đi lấy mà khiêng không nổi. Hồ Công cười tự đi xuống nhà, ông già chỉ dùng một ngón tay cũng đủ xách được nậm rượu lên. Chủ quán họ Phí thấy Hồ Công có sức thần như thế, kinh ngạc đến nỗi lưỡi lè ra mãi không rụt vào được. Nhưng còn thần hơn nữa là cái nậm chỉ to bằng nắm tay, hai người uống mãi đến đêm khuya mà rượu trong nậm vẫn không cạn hết. Trong khi uống rượu chuyện trò, Hồ Công bảo với họ Phí: "Thời gian ta xuống nhân gian đã hết, đêm nay sẽ rời bỏ nơi này, người có thể cùng đi với ta không?" Để ủng hộ chú mèo đi dép ra chuyện đều đặn, các quý vị phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản tùy tâm đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp hàng nghìn trẻ em trên khắp thế giới được nghe chuyện cổ tích mỗi tối. Chủ quán họ Phí cung kính đáp: "Con vẫn muốn theo ân sư học phép tiên từ lâu, có điều con không muốn người trong nhà biết. Liệu ân sư có phương pháp gì để có thể cho con đi theo học phép tiên mà lại không để người nhà biết hay không?" Hồ Công bảo rằng: "Chuyện đó rất dễ dàng." Nói đoạn, quay mình lấy ra cây gậy trống bằng trúc xanh và bảo phương pháp sử dụng. Phí chủ quán về nhà, đem gậy trúc treo ở phòng vệ sinh rồi đi. Ngày hôm sau, thấy chủ quán họ Phí chết ở trong nhà xí, người trong nhà đều đau lòng khóc lóc, cho rằng chủ quán nửa đêm dậy đi tiểu, không may trúng cơn gió độc, đột quỵ chết ngay lập tức. Họ sợ việc này mà đồn ra ngoài thì bà con hàng xóm nhìn vào rất mất mặt, cho nên đành dùng quan tài chôn qua quýt cho xong. Té ra, Hồ Công lấy cây gậy trúc làm vật thế thân để che giấu con người thật của chủ quán họ Phí. Phí chủ quán đi theo Hồ Công, bàng hoàng ngây ngất chẳng biết là đi đến chốn nào nữa. Hồ Công tính là trước khi truyền dạy phép thuật còn phải thử thách chủ quán họ Phí vài lần xem sao. Thoạt đầu, Hồ Công cho họ Phí ở chung với đám hổ dữ. Đàn hổ thấy người tới thì nhe cái miệng đỏ lòm, to như chậu máu, lộ rõ những cây răng nanh nhọn sắc định ăn thịt. Nhưng chủ quán họ Phí hoàn toàn không sợ một chút nào. Một lúc sau, Hồ Công lại cho trưởng phòng họ Phí vào trong một ngôi nhà đá. Ở trên đầu, ông ta dùng một sợi thừng bện bằng cỏ buộc một tảng đá to lủng lẳng mà vô số rắn độc đang gặm sợi thừng sắp đứt. Nhưng chủ quán vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề một chút hoang mang. Hai người cứ đi mãi, liên tiếp đã hai ngày không ăn không uống. Phí chủ quán đói đến mức bụng sôi lên ỏng ọc, mắt hoa đầu váng, chân đi bước thấp bước cao, nhưng vẫn ngại thầy, không dám nói nửa lời. Hai người đi đến một nơi rừng núi hoang vu, chợt nghe có tiếng nước chảy róc rách. Phí chủ quán quên cả thầy, vội chạy lên phía trước, nhìn thấy dòng sông thì vục mặt uống lấy uống để. Nhưng lạ thay, càng uống lại càng khát. Anh ta ngẩng mặt lên thì thấy một giỏ bánh bao ở bên cạnh, liền sáng mắt, chồm tới vồ mấy cái bánh bao mà nhai lấy nhai để. Lạ thay, bánh bao khô khốc, nhạt nhẽo mà lại chả có mùi vị gì. Phí chủ quán quay lại nhìn sư phụ, chỉ thấy Hồ Công cười buồn. Thì ra, tất cả đều là do Hồ Công hóa phép để thử thách đồ đệ. Khi phí chủ quán tỉnh ra, mới phát hiện họ đang ngồi trong một quán ăn. trước mặt là một bàn tiệc ê hề. Phí chủ quán nghĩ lại, thấy mình không hề đói, cũng chẳng hề khát nữa. Tất cả chỉ là một cái chợp mắt, ngủ gật bên mâm mà thôi. Hồ Công thở dài bảo, đáng tiếc quá, ngươi không thể thành tiên được, không có được phép thuật của nhà tiên. Nhưng vì ta đã thu ngươi làm đồ đệ, nên vẫn phải giúp ngươi một phen, cho ngươi làm vua trên mặt đất và thưởng cho ngươi sống trọn 100 năm ở nhân gian. Nói rồi, Hồ Công lấy ra một cuốn Truyền Phong Phù, giao cho họ Phí. Lại dặn dò ông ta rằng, nhà ngươi cầm quyển bùa phép này là có thể làm chủ được các loại quỷ thần, sai khiến chúng được, lại còn có thể giúp người trị bệnh, trừ đi tai ương. Trưởng phòng họ Phí vừa vui mừng lại vừa buồn rầu. Vui mừng vì mình đã trở thành một người có năng lực, phát sầu là vì làm thế nào để quay về bây giờ. Hồ Công đã sớm biết được ý nghĩ của ông ta, bèn đưa cho họ Phí một cây gậy trống bằng trúc để ông ta cưỡi lên mà đi về. Lại còn dặn thêm, khi về đến nhà thì đem gậy trúc vứt ở xứ Cát Pha thuộc Nhữ Nam. Trưởng phòng họ Phí chỉ thấy bên tai gió thổi vù vù, mê mê mẩn mẩn, đến khi tỉnh lại thì đã thấy Nhữ Nam ở xa xa. Ông ta theo đúng lệnh sư phụ, đem cây gậy trúc đã cưỡi, vứt đúng ở đất Cát Pha. Gậy trúc vừa rơi xuống đất, hóa thành một con rồng xanh, vọt lên trời bay đi luôn. Người trong nhà, khi thấy chủ quán họ Phí, cứ tưởng ban ngày gặp quỷ. Họ Phí đem những việc đã xảy ra kể lại cho người nhà nghe. Thoạt đầu người nhà không tin, đến khi mở quan tài, chỉ thấy bên trong là cây gậy trúc xanh. Tới lúc đó mới tin lời ông ta nói là thật. Từ đó trở đi, trưởng phòng họ Phí dựa vào quyển bùa phép của Hồ Công, đi đuổi quỷ chữa bệnh cho mọi người. Thời đó, ở vùng đất Nhữ Nam thường có quỷ sứ xuất hiện. Có con giả trang làm quan lớn, đằng sau có quỷ nhỏ giả làm nha dịch đi theo. Cả bầy kéo đến nha môn, đánh trống thăng đường, làm loạn lên một hồi. Quan viên trong nha môn sợ tưởng chết, không dám thò mặt ra. Thế là quan thái thú mời chủ quán họ Phí đến bắt quỷ. Quỷ quái thấy ông ta đến đều không dám lại gần. Họ Phí lớn tiếng mắng con quỷ đóng giả quan lớn. Lũ quỷ chúng bay đã không làm quỷ cho lành, lại dám đến đây làm rộn lên. Ông liền vẽ bùa, đọc thần chú, bắt con quỷ đóng vai quan lớn trong khoảnh khắc biến thành một con rùa đen lớn. Nó to bằng cái vành bánh xe, đầu thò dài ra cả trượng có dư. Chủ quán họ Phí lại bắt nó hiện nguyên hình, dán cho nó một đạo bùa, hạ lệnh đưa tới xứ Cát Pha. Quan lớn quỷ khấu đầu rơi lệ, mang theo bùa chú mà đi. Vị địa tiên xứ Cát Pha theo mệnh lệnh của chủ quán họ Phí gỡ tấm bùa ra, bùa chú liền hóa thành một cây đại thụ. Con quỷ không dám trái lời, chui đầu vào gốc cây, thò đít ra ngoài, kẹt luôn lại ở đó. Từ đó về sau, ai đi qua cũng tiện chân đá đít nó một cái. Con quỷ chỉ đành kêu la oai oái, không dám làm gì khác. Hồ Công thấy Phí chủ quán thể hiện rất tốt, liền quan tâm đặc biệt, dạy ông ta phép độn thổ, khiến ông ta trong chớp mắt có thể đi được ngoài ngàn dặm. Vì vậy, có thể đi trừ quỷ khắp nơi trong thiên hạ. Về sau, cuốn Truyền Phong Phù của Hồ Công giao cho, Phí chủ quán không cẩn thận để làm mất. Lũ quỷ bình thường bị họ Phí quản chế rất nghiêm ngặt, căm giận đã tới cực điểm. Bây giờ thấy ông ta bỏ mất cuốn bùa phép Truyền Phong Phù thì không sợ nữa và nghĩ cách làm hại ông ta. Khi trưởng phòng họ Phí chết đi cũng vừa tròn 100 tuổi, đúng số tuổi Hồ Công nói thưởng cho ông ta ngày xưa. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi, nhưng chú mèo muốn tâm sự một việc với các bạn. Đó là sau một thời gian vất vả lao động, cuối cùng chú mèo cũng đã có thêm thời gian để trao đổi với các thính giả qua fanpage Facebook của chương trình. Chú mèo sẽ tiếp tục đăng tải những bức tranh đẹp nhất do các bạn thính giả gửi về cho chú trên fanpage. Những bức tranh đẹp nhất sẽ được chọn làm ảnh bìa cho câu chuyện đăng trên Spotify. Những bức tranh này sẽ giúp cho các bạn nhỏ không biết chữ nhanh chóng nhận ra đâu là câu chuyện yêu thích của mình. Vậy thì các bạn ơi, chúng mình hãy cầm bút lên và cùng nhau sáng tác thôi. chú mèo đang chờ đợi các tác phẩm tuyệt vời của các bạn đây. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye.